thì cái tần số mình nó đi lên cao, lúc chết nó ở cái giới nhẹ hơn. Thì người ta nói tu Phật xóa tội ở chỗ đó. Nó thăng hoa cao thì nó được giải tội. Còn người không chịu tu, cái miệng nói tu mà không có hành á, tu là phải hành, phải hành pháp đêm đêm. Nếu không hành á, là cái tội tánh nào tật nấy nó cứ vậy đó luôn. Tới lúc chết là phải riêu riêu đi nhận tội chứ không ai buộc mình hết. Mình làm tâm làm thân chịu chứ, đâu có ai buộc mình đâu.
Thầy, thời trước con chưa có tu á, ai nói đọc đứa con á, nửa đêm con cũng phải chạy đến tận nhà con gọi con nói thật cho nó minh mạch á, người ta đuổi đổ điêu cho con cái gì quá, nửa đêm con cũng phải đến con gọi cửa con nói không được. Bây giờ ai chửi con cũng thôi, con không dám nói, con im luôn á.
Phật còn bị hàm oan mới thành Phật mà, mình chưa bị hàm oan mà người ta nói một hai câu chung gì. Phật Quan Âm thì kính á, bị hàm oan đó, ngài mới thành Phật. Mình bị chữ một hai câu ăn chung gì. Lấy oan làm ơn cảm ơn họ, tôi nhịn nhục để tôi tiến hóa. Tôi hơn thua tôi bị kẹt. Không có hơn thua với ai hết.
À, con có phải nhẹ, người ta chửi cũng phải im. Sợ lắm á.
Họ chửi mình là họ chửi họ. Họ phải vận dụng tất cả lực lượng trong này họ mới chửi mình. Thì trong này nó tiêu hao chứ mình đâu có tiêu hao. Nhớ họ chửi mình là chửi họ. Mà họ thương mình là họ thương họ. Cứ như vậy là yên, không có lo. Ở đời thị phi chuyện có nói không, chuyện không nói có nhiều lắm. Hơn nào mà nghe. Chuyện ở ngoài tai bỏ ngoài tai. Mình lo mình sửa trong cho nó càng ngày càng sáng suốt. Nó mới giải nghiệp được.
Mình nhịn người ngoài dễ hơn nhịn chồng con hả thầy? Nhịn chồng con khó quá.
Chồng con là cơ hội.
Nhịn chồng con. Chồng tôi á, giữ kinh khủng. Một trước là tôi đối chọi kinh. Bây giờ muốn làm thế nào tôi cũng như là điếc đôi. Ông giờ tới 80 tuổi.
Duyên là nghiệp á. Duyên là nghiệp. Bây giờ mình tu để chi? Để giải nghiệp. Có cái pháp niệm Phật nên nó giải cái nghiệp tâm. Ai có chồng lại không ghen. Ghen nó tức giận. Tức giận rồi mình nói cái tiếng nó không có hòa ái tương thân. Nói một câu người ta nghe nó giận. Người ta nói là hai ba câu mình còn giận thêm nữa. Có nhiêu đó mà đừng.
Khi con mới làm bạn với nhà con á, 18 tuổi, mới bây giờ con 75 tuổi. Mới làm bạn, ông ấy hự dữ qua ông khen. Hơi một tí là về phát trần, ông đánh tơi bời đi chợ. Chặt một tay mình tơi bời. Đánh chửi tơi bời. Lúc bây giờ con khóc, con cứ không mong được. Sau khi ông kiểu lâu chết quá, nên nó đi. Con sắp nào cho mình chết đi. Con cứ cầu đời chờ mình chết. Mà ông ấy bệnh thế nào, ông cũng chết. Bây giờ hiện ông ấy vẫn còn, ông 80 tuổi mà. Ông ấy vẫn nóng tính như thường. Cho nên con phải xa ông 40 năm rồi nữa. Con xa ông 40 năm rồi. Bây giờ con thấy ông là con chạy. Con thấy ông là con chạy. Hai vợ chồng vẫn còn sống. Nhưng mà thôi ông ấy ở với cô con gái lớn. Con ở mới chung quanh những con gái bé. Thành như con mới trốn được á. Con ở với ông ấy phải đánh á. Phải đòn kinh khủng.
Đánh quá ra 10 người con à.
Đâu có, 8 người thôi. Bốn trai bốn gái.
Cũng nhờ ổng
nó
bị
chưa đủ không đó.
Dạ.
Ổng đánh chưa đủ không?
Trời ơi, bây giờ
cũng nhờ ổng bây giờ mình không có lo cơm gạo cũng nhờ ổng á.
Chạy nhà con kia cứ chạy lùng quanh.
Cũng nhờ ổng bắt mới bây giờ không có lo cơm gạo nữa.
Dạ.
Nhờ ổng bây giờ bắt đâu có lo cơm gạo.
Con không lo 40 năm rồi. Con đẻ thằng cuối cùng nó 40 tuổi, 42 tuổi đó. Con dứt khoát với ông ấy bán nhà chia đôi mỗi anh một lửa. Rồi con trốn luôn từ mấy giờ đến bây giờ. Ông ấy lên nhà con thứ hai thì con đến nhà thứ ba. Đến nhà thứ tư thì con đến nhà thứ năm. Con cứ chạy lùng quanh. Đến nào nó cũng cho con ăn nữa, không có lấy tiền á.
Thì đâu có lo cơm gạo nữa, cũng nhờ ông á.
không có thất tiền
nhờ 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 ổng mới vô đi tới nhà thứ năm nhà thứ sáu ở được không có ổng lấy cái gì cảm ơn ổng
không có tiền cả con hết nó cho tới ăn cơm mà ở nhà nó không lấy tiền.
Có khi nào bác đếm số đếm nhà mà bác đếm lộn.
Ông nói cái gì?
Khi nào bác đếm lộn á, đếm nhà số 5, nhà con số 5 qua nhà con số 6.
Nhớ như in vào đầu á. Ông tối đêm hôm nay ông đến nhà con cả thì tôi đến nhà con thứ hai chứ bạn. Đứa nào mời là tôi đi luôn, quần áo xách vali chạy trước. Hiện bây giờ ông đang đến ở cái nhà cái anh kia. Anh kia là thứ 3. Đang ở nhà anh ấy thì tôi chạy xuống kêu cô thứ 6 cho mày.
Ông ngồi trong phòng đây nè. Ông ngồi trong phòng nè. Ông đang ngồi trong phòng đây nè. Ông đang ngồi trong phòng đây nè.
Ông ấy có trong phòng mà bây giờ con đông người đấy con không sợ không? Mình có nó bị sợ đó.
Phải cảm ơn ông.
Đất đàn ông quẩn một cái lạnh. Hồi xưa cái bà thì mình anh cứ sao cái lại ông đánh giả ông mà mình thì bé ông ấy thì ông đánh cái đầu chết liền á sợ lắm rồi mà phải ở mấy chục năm á
không cảm ơn ông á cụ bây giờ phải cảm ơn ông
dạ.
Cảm ơn ông cụ dạ. Mới có nhà số 4, số 5, số 6 chạy nếu không dạ. Có ông không có nhà chạy á
dạ. Tại con ở nhà quê đó.
À.
Ông ấy đi học ông ở ngoài tỉnh con ở nhà quê ông ấy cưới mình về nhà quê con cứ ở tiền nhà quê con chẳng biết lối ra lối vào nhà nữa cứ đành cứ ở chết ở định đẻ cái thằng út năm nay nó 33 tuổi nữa thì là ông ấy đi ở với con gái nhớ 55 tuổi thế con chạy thẳng luôn một mạch bây giờ con sợ ông lắm ông ấy bảo đông mà ở mày đâu hai cái tiếng tí thế nào con thất kinh vậy đó. Con sợ ông hỏi con ông ấy ở với nhà cái cậu kia một tuần lễ rồi con tưởng ông ấy đi chỗ khác thì con phải tành tành xe cháu đi chở đến con cái mà con vừa ông ấy vừa mới mở cửa cho ông bảo ô vãi đi rồi ôi trời con nhảy lên xe ông vẫn bỏ vẫn mở con cái cừ chạy con sợ quá.
Bây giờ gặp không có đánh nữa đâu.
Rồi không có các cháu, có cháu nó bênh con chứ. Hãy đánh con là ông sợ, chúng nó so ra bây giờ.
Bây giờ nhờ ổng cụ có lính đông rồi, không có sợ nữa. Lực lượng mạnh rồi, không có sợ.
Con thấy bây giờ con gái mà lấy chồng là cực kinh luôn.
Dạ, các má ấy cũng không có đánh nữa.
Không, lắm tính lắm, vẫn giữ như thường. Ông ấy tuổi cọp á. Cọp xám á, kinh lắm á. Sát dần đó, cọp xám lề lắm á.
Cọp mà không ăn thịt thì cũng còn từ bi.
Dạ, sợ. Hả?
Bà tuổi gì?
Tôi tuổi thân.
Trời ơi,
đánh vậy mà không đánh sao được. Khắc khẩu muốn chết mà nói ra muốn chửi lộn con ra.
Tôi thân là muốn tuổi thân. Bố mẹ gà thì chẳng biết. Ngày xưa bảo chứ là làm sao mà phải vậy. Làm biết thế nào là tuổi mới tắt. Cái học của nào đã chẳng là ai mà không thấy được bảo. Sợ
hết. Dần thân tị hợi tứ hình xung.
Còn con cũng tứ dân, cũng
quạt
tứ thân
đó
thầy.
Ông cũng cho đánh mà lần nào. Nói chung cái đông bài bà thế thì chắc ông cầm bà cầm dài đánh không? Không có đánh nữa.
Bà thì ông tứ
dân,
còn cổ
tứ dân.
Ồ, thế được.
Dần
thì dữ lắm.
Giờ bà cụ thấy cũng sợ. Dữ lắm á.
Dạ con
da
canh dần chứ không có giáp dần. Canh dần có dữ không?
Cũng dữ chứ, không dữ quánh người ta bầm mình nữa.
Cọp nào? Cọp nào? Sợ cọp lắm. Cái xưa bố mẹ đang ngồi đấy, đang đi học, bảo về lấy chồng. Phải lấy chồng. Về đến nhà ông anh đi ở tủ. Không có ngồi hay là một tiếng. Thôi một tiếng đồng. Con chết ta đụng tay, đi chợ chậm một tiếng đồng. Thôi mấy cái phát tật, tội bỏi. Mình sợ hơn, xa hơn ông mình.
Đó, mấy cô muốn lấy chồng là hỏi bà cụ và nói chuyện nha nghe.
Con bây giờ con bị nó lấy chồng. Mà làm sao các con của con ấy nó lại giữ.
Cũng nói như phản chế độ của Thượng Đế rồi.
Là con được bốn rồi, con gái mà lấy chồng nó cầm quyền chồng lắm, nó bảo chồng nó làm sao nó phải nghe làm vậy.
Lấy kinh nghiệm của bà
ghê lắm á, bốn người con gái
lấy kinh nghiệm của bà ghê quá rồi,
không biết sự nó bắt nạt chồng nó ghê lắm á, bảo sao phải nghe vậy, đi làm này đi làm này, chồng
nó phải nó
đi làm rồi lại phải đi làm thêm hai góp ba góp cái gì nó phải đi làm
đây rồi,
bắt nạt chồng quá.
Đứa lấy chồng đứa lấy chợ xảy công chuyện rồi bà nội tính sao, vấn lộn rồi tính sao?
Dạ,
bà nội xử làm sao?
Con hả thầy?
À?
Con làm thinh con nhịn hết mà. Đứa nào phải có con trai á thì con chửi con trai với mày được không, hiếp vợ mày, nó nói trời ơi mẹ mày nói được cái câu đó con không nghe làm sao. Còn hãy có con vợ thì nó không có con chồng thì con nói mày nhịn nó đi kệ nó. Ráng mười thằng út 18 tuổi ra tòa đi vậy mẹ làm chứng cho chứ giờ đừng thôi tao khổ. Còn hãy anh Dũng nó thôi vợ nó con nó mày thôi vợ mày tao ở với vợ mày à. Chứ mẹ không theo con à. Nó con thương mẹ, mẹ nói vậy đâu được, nó hổng quá mà sao thì nó tao chịu được thôi, sao hãy hổng mày. Nó nói mà con không chịu được nè, hãy con thôi nó là mẹ ở với nó. Tại vì thầy biết làm sao ở với nó là tại nó nuôi con á, mình phải ở với cháu nội mình chứ. Ngu sao cự lệnh nó làm chi cho nó đi. Dạ mình cứ nịnh nó chết chết gì thầy. Ấy vô thở. Vô nằm chứ Minh à, tối thì thiền định. Thở thở cho giữ đi. Bữa nào thở được thì thở.
Học
bữa
nhục.
Nào thở được thôi.
Học nhịn nhục.
Dạ. Chứ con nói thầy nghe. Con không có tu nhiều được. Mà có nhiêu đó mà làm cho cháu nội con nó tan nát tội nghiệp nó. Hồi đó có một đứa hà nó đuổi con đi mà con ở lại thì thầy coi con ngon lắm đó. Con ngon chứ không phải vợ. Bạn bè con nó chửi con quá trời quá đất đó. Con thấy vậy mình khôn chứ phải ngu.
Thằng Dũng nó cũng tính bỏ vợ hả?
Dạ là nó chịu không nổi thầy, nó thấy như vợ nó nói ngay nó cũng nít mà qua đây thì hổn này kia vậy nó. Gia đình con thì không có hổn đó. Nhưng mà rồi bây giờ 10 phần còn 2 phần thôi à thầy, chắc mới nhiều nữa.
Cái gánh nó càng ngày càng nặng, nó bớt dữ.
Dạ, nó giờ nó sợ vắng con. Nó sợ con đi. Mẹ tôi mà đi chắc tôi chết, nhưng mà rồi nói ngay. Ê, tụi này nó lớn rồi thì chắc con tôi được. Bởi vì nó lớn, thằng này 12 tuổi thì con lo thân con, thì chuyện đó con bán mấy gì. Tôi cũng hơi muộn rồi mà thôi kệ. Đời đạo xong tôi chứ giờ biết làm sao thầy. Thầy nếu con ra khỏi nhà tụi nó rã rồi cháu nội con làm sao? Thầy coi, còn con nhịn này chết chóc gì, không có chết chóc gì hết. Cứ miễn cầu xin cho cháu nội con nó thần nhân đi. Đã.
Bà nội từ bi phục vụ tới cùng là được, là cũng đắc đạo vậy.
Dạ.
Phục vụ hết mình.
Cứ đạo làm người ráng thì thôi thầy, chứ không biết gì sao. Có nhiều khi cũng buồn chứ, cũng giận chứ, cũng lo nghĩ trong bụng thôi đi, không ở nữa. Rồi cái vô cái chiếu minh đó thầy, thở thì dữ tợn rồi thôi, phát ra thôi, thở không đi, dạy sao đi, đi bỏ cháu nội tụi mình. Mà giờ hãy đẻ nữa không giữ rồi, nói thiệt, bốn đứa rồi, không có thiền được nhiều mà, không có thiền nhiều mà hồi đó, hồi đó thiền bán ngày bán đêm, bây giờ bán đêm đó là mừng muốn chết rồi đó.
Tối nó ngủ cho nó làm gì đâu
nhà
mà.
Dạ nó bú thầy.
Ừ.
Cái giờ 12 giờ là nó dậy nó bú rồi. Ừ. Cái thằng nhỏ đó, ừ. Nó dậy thì nó phải ôm nó. Ừ. Ôm nó không thôi, nó nằm giường nó rồi ngồi cái vỗ lưng này kia hồi nó ngủ. Ừ. Rồi cái con mệt rồi. Để tới nó ngủ là con mệt rồi, nó ngồi nổi. Ừ. Rồi khi nào á mà hãy cho nó ngủ trễ được á thì 12 giờ khuya con thiền được. Rồi bây giờ cứ hãy gặp giờ nào thì thiền giờ nấy chứ không.
Gặp giờ nào thiền giờ nấy.
Dạ. Sáng cũng xong mà trưa cũng được mà nửa đêm cũng được.
Thiền như có sức khỏe để phục vụ cháu.
Dạ đó, thầy con thì
thiền như nào giữ con nít nó tốt.
Dạ. Vì mấy khi nó nóng đó thầy.
Ừ.
Nó nóng đó thì con nó. Bồng nó con ngồi con thiền đó, thấy nó mê đó. Ừ. Thì con ngồi con thiền con bồng nó thì nó không có giật mình.
Ừ.
Mà thằng nhỏ hồi nãy đó tại nó mới vô nó gặp thầy nó cũng như là nó còn lạ nó mấy. Ừ. Chứ nó niệm Phật giỏi lắm cái thằng nhỏ đó.
Ừ.
Trước khi đi ngủ là niệm Phật à.
Ừ. Tập cho nó hiền
dạ,
quen.
Với mấy con chị nó cũng vậy. Tối phải niệm. Cháu nội con niệm ở chồng cũng nhăn hiếp rồi thầy. Không có hiền nữa. nó nuốt luôn à.
tụi nó ở xã hội văn minh này đâu có động nó được. Mới hâm cái là nó đi thưa rồi, đâu có đánh được. Mộng du á, nhìn nó nhiều khi nó bị mộng du, bị mộng du, để tay bụng nó bắt nó làm chiếu minh, tập hít thở, tập hít thở, thế rồi cái thần kinh nó ổn định lại. À, tối nào con cứ tập nó, chứ sẽ ra, sẽ ra. Cũng canh chỉ cho nó sơ hồn, nó cũng đi tới chỗ mộng du á. Mộng du là tự nhiên ngủ đứng dậy ôm gói đi, đi qua hàng rào rồi đi cùng hết á, coi chừng á, chạy ra đường xe cán chết á.
Nhưng mà nó thấy mình thì nó sợ, nó sợ. Đừng có ôm nó, để cho nó sợ, nó nâng để mình có ôm nó, thả ra, nó sợ, nó nâng lại quá, cái con dạy nó thì nhiều
con chỉ nó soi hồn, chỉ nó chiếu minh, siêng năng chỉ nó, cái đó cho nó khôi phục cái thần kinh lại, nó yên à. Bắt làm, bắt nó làm cái đó, bắt buộc phải vậy đó. Cái này tôi đã thực tập cho một thằng nhỏ nó ở trong nhà tôi, nửa đêm dậy đi. Chặn nó lại, 3-4 người chặn nó mới được á. Rồi bắt nó soi hồn, pháp luân này kia nọ, bây giờ nó lớn rồi. Bây giờ nó ra đây, nó là ở Nhật Bản, nó vô quốc tịch Nhật Bản, nó làm tổng giám đốc. Tôi nhắc lại cái chuyện hồi nhỏ, nó cười chết. Nó không biết đâu. Ngủ vậy nó đi vậy thôi. Mộng du á, đi tới chỗ mộng du là bị thần kinh nó yếu. Rồi mình chỉ cho nó làm pháp luân cho cái thần kinh nó mạnh lại. Nó ổn định. Khi con thiền rồi á, nhớ vuốt cái đầu nó. Tay mình vuốt cái đầu nó.
Có nhiều khi con ngày nó làm gì không được đó thầy. Con hồi còn nhỏ đó, cái cha mẹ con chết đó, con đi ở nhà của cha mẹ nuôi đó. Cái con muốn đi về nhà của con mà bằng ngày không có biết đường đi đó. Cái tối con giật mình thấy chị là con đi lung tung quen hết. Mà con đi con gặp ai con cũng không biết hết trơn. Con đi thì người ta biết con đi nhưng mà con không có biết con đi.
Mộng du mà. Con nít nhiều khi bị nữa đó. Có nhiều đứa lên trên vách tường, nhà cao trên vách tường, đi ngang vách tường mà nó không sợ té. Đi không có nguy hiểm gì hết á. Đi đã rồi nó xuống chứ còn năn nỉ nó mà nghe được mình nói chuyện là nó té xuống chết á. Đã không có kêu rồi.
Thầy con muốn hỏi sao mà bạn đạo ai cũng thương thầy hết trơn mà trong lúc mà tụi con á thì người là cũng mấy chục tuổi mà cũng như cũng nít vậy đó, anh gặp thầy á thì dành người này cũng muốn dành cho được, người kia gì cũng muốn
nhưng
dành
có
cho
tu
được.
Mà cái luồng điển nó rút lên là nó cũng như con nít vậy, trở lại chuyện cũ á.
Mà theo như con nghĩ thì
có lẽ... điển với điển nó hòa nhau, nó thương như có gì đâu.
Theo con nghĩ thì không biết có trúng không. Theo con nghĩ thì tự vì thầy tu đầy đủ á, tụi con nó tu trì trệ đó, thành ra con nói thiệt tụi con không có thương với nhau. Thương thầy à. Vậy là có phải là tại tụi con chưa tu gì vậy không?
Mà tu khá chút nó mở tâm mở trí biết thương người. Cái trì trệ cũng đúng. Trì trệ nhìn mặt người ta ghét. Mà tu thanh nhẹ thấy ai cũng khổ. Thương giúp đỡ lẫn nhau. Cho nên tu vô vi nó có luồng điện. Phải tu cho cố gắng tu điện nó hút. Cứ điện rút lên bộ đầu tự nhiên ngồi đâu cũng có người ta thương. Đem lại sự bằng an cho người ta ai không thương. Đi phá hoại người ta ghét. Có nhiều người tu mới mở chút cái nghi người này nghi người kia người nọ là động người ta làm sao người ta thương mình được. Có cái ý động người ta mà.
Còn có cái chuyện này nữa. Con nghĩ mà con không biết có đúng hay là sai. Tại vì có người thì nói người này tà, người kia trắng, người kia tà, người nọ trắng. Mà con thì trình độ của con thì con cũng không biết cái nào là tà, cái nào là trắng. Nhưng mà nói về chuyện đời á, thì hồi lúc mà ở Việt Nam á, con đi làm ở trong phi trường á, thì hồi lúc đó thì sắc đẹp của con nghiêng thùng đổ nước. Mấy thằng Mỹ á, nó con đi vô trong phi trường làm á, thì con có đi công an điều tra rồi đàng hoàng là không phải là Việt Cộng. Nhưng mà trong lúc mà nó chê không được á, thì nó nói con là Việt Cộng. Nhưng mà rốt cuộc bây giờ ở Việt Nam cả nước là Việt Cộng. Mà nếu như mình không có thích tà đó thì mình đừng có nói người nào tà hết á. Thành ra tự nhiên là nó không có tà. Chứ tà với chánh làm sao biết cái nào là tà, cái nào chánh được. Theo như con nghĩ vậy có chúng không thầy?
Tà là những người cứ hướng ngoại, chăm chích người ta mà không biết sửa mình, đó là tà. Còn người biết sửa mình đâu có tà. Còn người không biết sửa mình, chăm chích người khác, đó là tà đó. Không bao giờ thanh tịnh được, đó là tà. Người ta tu thanh tịnh đâu có tà được.
Ví dụ như mà mình nói đến người nào tà đó là chính mình.
Không có thể nói người ta tà. Nói người ta động. Không có thể nói người ta tà. Biết làm sao người tà?
Dạ, khó mà biết lắm. Như vậy anh Trường hôm qua anh nói cái pháp vô vi là chánh. Nhưng mà nếu như mình tà đó là mình tu mà mình tà đó là vẫn là tà. Nhưng mà con thật con khó có biết là ai tà ai chánh lắm. Cũng như là
tà là cái tâm mình bất chánh. Mình đem cái pháp mình bể méo, mình nói tầm bậy tầm bạ, dẫn sai người ta, đó là tà. Còn tu cái pháp đúng đắn là chỉ cắm đầu lo tu là yên. Mặt mày nó sáng rỡ chứ không có gì đâu.
Thầy bác bảo khi mà mình nghĩ đúng thì cái đầu nó nhẹ, mà mình nghĩ sai cái đầu nó nặng.
Đương nhiên phải rồi.
Như vậy thì
cái luồng điện nó kéo xuống, nó phải nặng.
Khi mà cái tâm mình chánh thì đầu nó nhẹ, mà tâm mình tà rồi.
Phải rồi. Tâm mình chánh là đương nhiên nhẹ rồi, đâu đó nó quân bình hết rồi. Tâm mình cứ nghĩ bậy nghĩ bạ là cái luồng điện nó kéo xuống dưới. Xuống cái dục tánh á, muốn hơn người ta là dục tánh á. Dâm tánh và dục tánh nó nặng, làm cái óc nặng. Cái trì kéo.
Cái câu là thì là nói thì là tà thần bất cảm chánh đó. Cái tà. Người tà ấy, người tà ấy mà mình chánh tâm á. Mà cái người tà kia người ta nói mình ấy, thì là mình không có giận gì. Gọi là tà thần bất cảm chánh. Phải không ạ?
Tà thần bất cảm chánh.
Dạ.
Tà thần là nó là được ma quỷ. Nó đâu có biết thần là cái gì. Nó biết ông Phật là cái gì. Nó nói dạ. Nó là ta đây.
Dạ.
Nó không có biết cái chánh là cái gì.
Dạ.
Thanh nhẹ từ bi nó đâu có biết.
Dạ.
Nhiều đứa nó chữ ông Phật như chữ chó. Nhưng mà nó đâu có biết ông Phật là gì đâu.
Dạ.
Nó nói nó hay thôi.
Dạ.
Không có thể xưng mình hay.
Dạ.
Không thể xưng mình số một.
Dạ.
Không có vụ đó.
Dạ.
Mình ăn năn hối cải là tu tiến thì được.
Dạ.
Không có thể xưng mình là giỏi.
Dạ. Con có nghe cùng văn. Trong cùng văn nói thương thật là thương, không còn thương nữa. Mà con không có hiểu được tại sao mà thương thật là thương, không còn thương nữa.
Thương thật là thương, Lúc nào mình thương là mình phải hết lòng giúp đỡ người ta, kêu bằng thật là thương. Còn thương mà nói thương, không hành thương là đâu còn thương nữa, nói dốc. Thương thật là thương là mình giúp đỡ người ta hết mình, thật là thương. Cũng như mặt trời thương mình thật là thương, đi đâu nó cũng chiếu hết á, nó không có bỏ. Còn điển của Phật, chư Phật từ bi cũng đi đâu cũng chiếu mình chứ đâu có bỏ mình. Mình gắn liền với trời Phật chứ đâu có xa trời Phật. Còn mình bị trời gầm sét động nó mày thương trời, sợ sét đánh nó thương vậy chứ nó không có thật là thương, sợ sét đánh nó thương nhưng nó không có thật là thương.
Oh,
hello.
Hello, so glad to see
you. How are you?
I always cry when I see him.
I heard that you arrived last night.
Do you know, I changed my mind.
Yeah.
We decided, you know, we have the little girl Jessica now, and she's in the wheelchair. So we decided to stay at our house to sleep, and we came here. We got here about 1 o'clock.
Yeah. And you're staying in Washington State?
No, Olympia.
Olympia.
At the Tai'i Hotel. So it took me about less than 10 minutes to come. So I'm very happy to see all of you.
Yeah, we're happy to see you.
Thank you for letting me join your group. I wanted to bring the little girl that I am adopting.
Yeah.
But she was so tired from the trip, and she was trying to eat, so I thought I would come and see what was happening, and maybe come back later.
Where is she now?
She's at the hotel with my friend.
Your friend can come?
She's feeling shy. So
don't feel shy and come.
I know. I said, you don't know what you're missing. But she was going to come, but she was feeling shy. So maybe I'll go back later and come back.
Yeah.
How are you?
Very well, thanks.
You've been traveling a little bit.
Yeah, a lot. We live here on Monday to go to Calgary.
Calgary?
Calgary.
Yeah. I'm having a hard time lately since I have more responsibility with the little girl.
Yeah.
To get up and meditate. It's like I need it the most now.
You have a chance to open your compassion energy to the girl.
You know, I was thinking about that.
Help and love like God loves us. It's the right way.
You know, maybe before I thought I was good because I meditate all the time. Now I do. I have to give my energy. And then I go to bed late and get up early and I try to meditate. I'm so tired I just fall asleep. So I haven't meditated every night for a long time. I try to do it when I'm driving. But I felt guilty.
Breathing to get in more oxygen inside of your body, you will really feel not so tired.
The breathing.
Breathing. Bring you can involve more of the oxygen inside of the five elements. The tissue of five elements filling the oxygen. You will get strong.
We need to be able to have a way to refresh ourselves because the world is getting so tense.
Thưa thầy, con có câu hỏi. Xin thầy cắt nghĩa cho con ý nghĩa của chữ vô vi.
Vô vi là không. Chuyện lớn làm thành nhỏ mà chuyện nhỏ làm thành không. Không có gì phải đáng lo. Người vô vi mà tu thành đạo không có lo gì hết. Tu chưa tới nơi thì hay lo bậy lo bạ, mà tu thành đạo không có lo.
thầy, con mới hỏi là đa số các bạn đạo gặp thầy dễ dàng, mỗi lần mà con cũng gặp thầy lên đại hội hay là những cái cuộc họp mặt như thế này thì toàn đấy trở ngại, như vậy là sao đây?
Trở ngại gì?
Như là nhiều khi bị xe chết trên đường hay là máy bay trễ làm cho cái thời gian mà con muốn họp mặt với thầy nó bị rút ngắn lại.
Đó là con hành không có được thường xuyên. Khi cái trở ngại là cái trượt, mình chưa được thanh. Thanh là đi, là đi chứ không có gì trở ngại hết.
Thầy nói là hành không có đều đặn.
Hành không có đều đặn. Phải cố gắng sơ hồn pháp luân nhiều, sơ hồn lâu, sơ pháp luân cũng lâu thì nó tốt. Cái energy nó nhẹ, lúc đó còn muốn gì nó có liên hệ giúp đỡ được. Tu đây không phải tu chùa, tu đây là văn minh, khai triển cái energy của mình, cái điển của mình ra. Trượt á, trượt là tại cái tánh con còn nóng. Nhiều khi con đi nó bị trở ngại, mà con tu cố gắng con làm đúng cái tánh nó bớt nóng là không có gì trở ngại. Nó trượt, nó còn trượt, nó chưa khai thông, nó còn trượt. Gặp chuyện gì nó cũng lo hết, cái gì nó cũng lo hết, cái trượt nó kéo cái lo cho mình. Thành ra chuyện nhỏ làm thành lớn, đi không được trở ngại. Mà nó thanh rồi, muốn đi là đi chứ không có trở ngại nữa. Thấy không? Cái ráng tu cho nhiều, thực hành cho nhiều, cần thực hành nhiều chứ không cần gì hết. Cái pháp vô vi nó rất văn minh mà phải thực hành. Thực hành chừng nào con mới thấy cái óc con nó khai mở. Rất văn minh, lúc nào nó cũng sống hợp thờ. Làm cho đúng đi, sơ hồn pháp luân đúng, không có gì trở ngại hết. Lúc nào cũng vui, cũng bình an hết.
Cái hoàn cảnh gia đình mà không chồng có con, con không phải là con không muốn thực hành đạo đặn, nhưng mà thời gian nó không cho phép này. Thành nó bị đoạn.
Bị đứt đoạn thành nó không có. Cái này nó khai mở đi tới thanh nhẹ mà. Mà mình đứt đoạn là nó bị trượt, nó đi không được.
Thưa thầy, cái bà bác này nè, bà đi trốn ông chồng bà. Tại vì tuổi dành với tuổi thân đó. Con cũng vậy thầy, con cũng muốn đi trốn ông chồng con, có được không?
Ông chồng có đánh con đâu mà con trốn.
Dạ có rồi.
Hả? Bây giờ đánh nè, à, con không đánh ổng thôi chứ con.
Dạ,
ổng
đánh con 1 cái, con đánh lại 10 cái.
Hả? Bà không dám đánh lợi á.
Dạ. Ổng đánh con cái, con đánh lại 10 cái. Nhưng mà tự vì con làm bà, nó cái tay chân yếu
hơn.
Đánh cho nó. Nó què thì phải đánh 10 cái. Nhưng mà con không biết con có trốn được không nè.
Trốn chi duyên nợ mà trốn gì đâu. Trốn đâu rồi gặp cái thứ còn dữ hơn nữa, mệt thêm. Ông chồng này hiền tốt rồi còn muốn gì nữa.
Dạ chào thầy.
Dạ bác. Dạ. Qua đây nhắc hoài không thấy tới.
Dạ mời bà bác rồi. Dạ.
Ờ bác.
Để mời hai bác ngồi gần bên này. Cũng
có mạnh
khỏe. Dạ cảm ơn bác. Tánh đâu?
Dạ tôi ra đi thì sao?
À, ông chủ bánh mì tới rồi.
Con ước gì được như thầy nói vậy.
Ông làm chủ bánh mì rõ ràng đó. Không muốn muốn có bánh mì thì phải có ông, chứ không có đâu lấy gì ăn. Ông ngoại rồi.
Dạ là ông ngoại mấy tháng rồi.
Lên chức liền liền muốn gì nữa. chưa làm ông nội á.
Chưa.
Everybody advance to become grandfather and grandmother.
One family. Mr. Tom, you know I'm a teacher.
Yeah.
And I'm sure this happens to everybody where they work, but when you are, whether you're living with somebody very close or whether you're at work, and you do not agree, you look at something, you see two different things.
Yeah.
And how can I tell when I need to, if it's of great value, when I need to persist and stick to what I'm thinking or to just let it go? When you disagree with somebody.
You please translate for everybody.
Bà vừa đặt câu hỏi là nếu trường hợp mà bà làm việc chung với những người mà bà làm việc đó, hoặc là những cái người mà gần gũi thân thích với bà, nhưng mà có những cái điều mà bà thấy bà không vừa ý, thì bà nên để cho những cái việc đó cho nó trôi qua, hay là bà nên coi như là dùng cái ý của bà để mà sửa đổi lại cái việc mà bà thấy bà không vừa ý đó. Thì đó bà hỏi thầy.
Cái việc mà mình thấy không vừa ý thì mỗi người khi mà làm chung trong công sở nó có cái luật lệ hết rồi. Thì mình có thể nhắc nhủ về cái luật lệ đó để cho mọi người đồng tiến tới tốt.
You can remind, you know, somebody you work with, so they have to follow, you know, that's the regulation.
Well, there are different philosophies about teaching. Mm-hmm. And you think your philosophy will help the child, and the parents don't understand. And they want something, and think it's not good for the child. And how long can you try to convince another person if you think they're not seen the right way, if there's a lot of way.
Bà nói là thì là có nhiều cách để mà dạy các trẻ con, nhưng mà có người này thì có cái cách này, người kia có cái cách khác, thành ra bà có nhiều khi đối với bà muốn coi như là dùng cái cách của bà và cái cách tốt để mà dạy cho các đứa trẻ đó, thì ý của bà cũng giống như là nếu mà bà làm như vậy đó, nó có cái gì đụng chạm với người ta không?
Không có đụng chạm, bà chỉ đề nghị thôi mà làm gì đụng chạm.
Bà thưa thầy, bà muốn hỏi thầy là bà làm cái nghề dạy học, yeah. Bà có nhiều cái sự gặp nhiều cái sự khó khăn với phụ huynh học sinh, mà bà ấy không biết làm cách nào để cho cái phụ huynh học sinh hiểu về cái cách thức của bà để bà ấy đối xử với con cái của họ. Thì bà không biết chờ tới bao nhiêu lâu.
Thì bà chỉ đề nghị thôi.
You just have to make suggestions.
Đường lối của bà nó tốt cách nào thì mình học gia đình của trẻ, mình nói đường lối tôi phải làm như vậy, tương lai trẻ nó sẽ tiến về một cái giai đoạn nào, mình làm giáo sư mình phải cách nghĩa, rồi cha mẹ đồng ý thì áp dụng cái nội quy để thực hành.
You have to explain to their parents about your philosophy, and you can explain to them how, you know, the outcome will be. Then you will apply the rule of the school.
Thì mọi người thỏa thuận, con nít nó không có bực tức về cha mẹ nó, là cha mẹ nó hợp tác với mình là thêm một tay dạy dỗ con, và thực thi đúng theo cái triết lý của mình đề ra.
The kids will understand that the parents are cooperative and you are another help to keep, you know, keep them up with their education.
Thank you.
Cái cách đó là dạy mau nhất, vì cha mẹ nó hợp tác với mình dạy mau nhất.
When the parents are cooperative, that will be the best, the shortest way to teach them.
I forgot to say, but I work with children who are born deaf, and I have 30 years experience working with them, and the parents have a deaf child, they know nothing about deafness, and sometimes they make very bad choices, and I might don't know sometimes how much to insist. I know, I think what Mr. Tom's saying is give the information, they still have to it, but if they make a mistake, they make a mistake.
Bà ấy quên, bà ấy không nói rằng là bà ấy dạy các trẻ em bị câm. Và cái kinh nghiệm của bà là 30 năm nay rồi. Và bà ấy thấy rằng cha mẹ của các trẻ bị câm điếc đó, là họ không hiểu gì về câm điếc cả. Và bà ấy không biết làm cách nào để mà cố gắng nói cho họ hiểu. Và khi họ không hiểu thì họ có những cái sự lầm lẫn, họ làm những sự lầm lẫn.
Bởi vì bà có 30 năm kinh nghiệm thì bà đem cái kinh nghiệm bà con người không câm điếc và thông minh đối xử với người câm điếc bằng thế nào. Mà cha mẹ phải hợp tác với giáo sư mới làm thành một việc vĩ đại cho xã hội tương lai.
You have to take your 30 years of experience working with the deaf and explain to the parents. When the parents are cooperative, you will come to a good way.
If they're not cooperative, there's nothing I can do.
Bà
nếu họ không có hợp tác thì cũng chịu, không có.
Thì vì bà phải đưa cái đường lối đó, là cha mẹ nào lại không muốn con nên.
You have to give them your explain to them your philosophy. Every parent will love to help their children.
Mình cách nghĩa cái đường lối mà bà dạy con nít là bà có cái tâm từ bi muốn hướng độ con nít rồi. Thì cái đường lối bà cách nghĩa rõ rệt như vậy, cha mẹ nó cũng động lòng từ bi và nó sẽ hợp tác với bà. Cái trường đó tốt.
You have to explain to the parents the way you take care of the kids and which shows your love for them. And when the parents saw that you have so much love for their children, they will have to develop their love too. And that is helpful for the kids.
I don't know if you remember me.
Yes.
But I see you about 5-6 years ago.
Yes, it's been about 1985 is the last time I came here.
Yeah, good. Good to see you.
Thank you.
I want to tell you something. You know, at my work, I have some problem too. You know, I have experience working for SACE about 15 years. And then the people say that I don't know anything. They try to fire me. And I get really upset. You know, I say, oh gosh, I work 15 years, I don't know anything. So hard for me to understand, you know. And so I find out what's wrong with it because I don't practice meditation enough. When you don't do it enough, then somehow so much problem come to you. So for you to do is sometimes people don't listen to you, but you go home and do meditation more and more, and another day the thing will be different. Yeah. So I want you meet my husband later. He come back later.
Okay.
Yeah, good to see you.
Thank you.
Bà dạy học, bà cần xã hội nhiều, concentrate the energy. Mà bà nghĩ về compassion thì tất cả người ta hợp tác với bà. Không có lo. You practice every morning, 15 minutes every morning. only for this way, and then you will concentrate your energy when you lecture or you have the conference with the parents of the children. They were nó cảm động tâm mà.
Hồi nãy bà có nói là bà không có thời giờ nhiều.
Bà at morning, 15 minutes for morning.
Bà có nuôi một người con gái.
Yeah. Biết rồi, tâm đi. Bà có cơ hội để thực hiện tâm từ bi. You have to change to practice your compassion. Now you concentrate your compassion energy. And then this moment you can donate to them your serenity shining to their heart.
Thank you. That's true. I was so tired from taking care of that girl who can't do anything for herself. Then I fall asleep.
Early morning, you have time.
Right now, I get up in the morning.
Yeah, early morning, you have time.
I learned compassion from her. Now I have to learn to
forgive. Yeah. You love her like God loving you. Mm-hmm. You're thinking like this. Your compassion energy will growing up. Bà về soi hồn không được rồi, bởi vì bà lo cho đứa đuôi điếc câm nó động loạn lắm, bây giờ bà tập trung rồi bà sẽ mạnh lại. Cái đó là cũng như trượt nó rút bà vậy mà, bà tập trung cái này nhiều nó tốt hơn. Sáng 5 giờ sáng ta soi hồn tốt. Hai bác có đi về Việt Nam chơi không?
Dạ thưa, chưa thầy. Tính Tết năm nay đi thầy.
Đi hả?
Dạ.
Đốt pháo dữ quá, coi chừng cháy quần cháy áo nữa. Chứ gì mà tiền không cơm có ăn mà đốt pháo, mình tính bạc triệu không à?
Yeah.
Đốt quá chừng.
Chắc giàu lắm mới có tiền đốt pháo.
Giàu lắm á. Bây giờ mấy
giàu
người.
Mình ở đây á.
Có người ta đi về Việt Nam á, nó đãi ăn một đêm $1,000. Mình không bằng gốc nào hết á. Người ta giàu lắm.
Nhưng mà vợ là thằng bổ thằng tư. Nó vợ đốt pháo mà là thằng đó, bởi vì nó nhà quê à. Ở nhà quê mà là thằng đó thở ra ngoài giường nó ở ngoài. Một hồi nó mới tới vô nhà, còn Sài Gòn là đốt pháo mà đi.
Đốt ăn cũng được, ngủ cũng được. 2,000+ người vô nhà thương. Thứ điên khùng không? Đốt pháo là 2,500 người vô nhà thương. Không còn luật lệ gì nữa hết đó, lộn xộn hết rồi. Dạ, cảm ơn thường. Bà hưởng tiền già rồi bà ăn đi chơi. Kêu bà đi Hồng Kông chơi bà chưa chịu đi. Bà cứ lẩn quẩn ở xứ đó, bà là ô tô bus, bà đi cũng không tiền, cái gì cũng không tiền, ăn đi chơi không. Mấy người già mới nói được ưu đãi lắm. Đi ô tô bus rồi đi cùng hết á. Tôi còn không biết đường cho bà biết đường. Tôi về tôi muốn đi đâu bà dẫn đi. Nuôi một người nuôi điếc câm là có cơ hội phát triển tâm từ bi của mình. Mình thương nó như Chúa thương mình. mình phải thế thiên hành đạo. To replace God, to do something on the earth. Practice your love through her infinitely. And then you will shift enlightenment inside your consciousness. Thương người nhiều chừng nào là thương mình nhiều chừng đấy.
Thưa Thầy, nãy con nói với bà Mỹ này, con đi làm cho chính phủ cũng 15 năm rồi. Nhưng có bữa nào mà con trì trệ, có nhiều khi con đi đánh bài, con không có thiền hết này. Thì đi sáng vô làm và tiếp đó con làm công việc không được. Mà con làm xong trong công việc hết, bà cũng vẫn nói không được. Cái bữa nào con thiền nhiều quá thầy, thì con thấy mỗi bữa thì cái chuyện gì cũng yên tâm
thôi. Đi chơi cờ bạc là hư rồi. Làm xã hội mà chơi cờ bạc rồi nói chuyện ai nghe. Quánh tứ sắc một lệnh mấy đồng?
Một lệnh một sen.
Một lệnh một sen, ngồi cho mỏi đít chứ làm gì. Tưởng một lệnh 300 đồng còn chơi, còn may mắn đánh nửa tiếng có tiền nữa này. Một lệnh một sen ngồi chai đít đi. Như ông ta không tiền còn dụ dỗ người ta ăn á. Ác dữ á. Làm xã hội vậy người ta nên, như vậy người ta hư. Bánh tây sắc nó mê lắm. Tây sắc nó mê, nó bánh tây sáng không biết.
Dạ, có riêng con cũng bánh tây sáng. Mà con nói thôi để nghỉ đi, thôi đến bài khi mà nó khổ mệt quá, mà thiền mới khỏe. Thì cái vía con nói thì học bài đau khổ đi, mới mốt có lên thiên đàng đó thì không có xuống trở lại. Không có xuống trở lại để đến bài tư sắc. Nó dạy con vậy.
Con ma nó dạy con vậy chứ. Thánh thiện ai dạy con cờ bạc.
Thì nghe nói cái hồn á là hồn linh tâm tính quang minh, còn cái vía thì là con ma. Phải
không? Cái vía mà mình tu tinh tấn là nó mới theo, nó phục vụ với mình. Còn mình tu bậy bạ là nó theo, nó phá hoại. Chỉ đường vạch lối hư thôi. Vậy mà quánh đi sắc như tôi, quánh đi sáng không mệt á.
Bữa nào con
thầy quấn thầy. Nè, quấn tới sáng không mệt á. Nó lời điển nó đâu có mệt. Anh cái gì cho quấn cái đó mệt lắm. Chỉ đi lại lại có bao nhiêu công chuyện đó mệt lắm. Kể mà có người mê ngồi xong. Rồi bỏ vợ bỏ con cũng có. Đàn bà bỏ chồng cũng mê tứ sắc á. Nguy hiểm lắm.
Tứ sắc học không được. Con đi học
3
tháng à.
Mà phải kiên nhẫn đánh hoài, ngồi hoài, ngồi cả đêm tới sáng, bỏ ăn bỏ uống luôn nữa. Mấy người mê, mấy bà nó mê dữ lắm. Tuy sắc mà trượt cũng vậy, cũng mê lắm. Bây giờ người Việt Nam ở đây càng ngày càng đông. Bây giờ đi học là đi học không được, thì lo tu đi. Đêm đêm lo tu là đi học á. Tự nhiên cái óc nó văn minh lên. Nó biết được nhiều chuyện, thông minh lên. Đêm đêm ta lo ta tu, Chứ bây giờ ra cấp sách đi học, đi học không lại người ta lo ta tu. Cái óc là minh mẫn, lúc chết khỏi khổ. Cái chết ra mà không có minh mẫn là con ma nó dẫn đi đâu dẫn, là khổ lắm. Tu để cho nó minh mẫn, lúc chết thì khỏi bị đọa, khỏi bị khổ.
Dạ thưa thầy, con giới thiệu với thầy chị Hai của Ngọc Long thầy.
Chị Hai Ngọc Long.
Dạ. Con khuyên bả lo tu đi, bả nói Ngọc Long biểu bả lo đi học đó thầy.
Tu là học đó. Tu là học á.
Người đi học ở trường đó, học chữ
đó. Học chữ mà về thiền nữa, học nhanh lắm, học thông minh lắm. Tu đằng này nó văn minh, khoa học quyền bí mà, nó hợp thờ, khỏe mạnh, người nó vui. Trong phải buồn, buồn bực đi tu đâu, cái này tu để học, để phân tách những cái ly trí trong óc mình, mở ra. Ở trường này, trong đại học không có vậy đâu. Tự nhiên chỉ tu một thời gian, đầu óc nó minh mẫn, sáng suốt lắm. Thiền đi, thiền nhiều đi. Sáng nhớ soi hồn nhiều đi thì cái óc nó dễ mở, thông minh. Đi học được cả năm nay hả? Học vui chứ, đi học vui. Chị học về cái chuyên môn nào? Ở đây nó nhiều chuyện hay lắm. 70-80 tuổi người ta còn đi học mà.
Ngọc Long thì cũng bắt con đi học, nhưng mà nó cũng bắt con thiền từ hồi con ở Việt Nam rồi. Về nó bắt con ăn dầu lứt với lại
thiền. Thiền nó khỏe mạnh chứ đâu có gì.
Tôi cũng không bắt mà, tôi chỉ nói thôi.
Nó dùng lời nhiều khi.
Bây giờ chỉ bắt Ngọc Long lấy vợ là tôi quên.
Ngọc Long mà lấy vợ Ngọc Long khổ chứ ai khổ. Ngọc Long lấy vợ là Ngọc Long khổ chứ đâu có sướng đâu.
Khổ là mới sướng
thôi. Thì đứa nào cũng nói vậy á, vậy mà ta hồi đó than khổ.
Sometime not this summer, but maybe next summer I would come here and stay for maybe 2-3 weeks and help anybody with their English if they want.
Vào một cái dịp nào đó vào trong mùa hè, bà Pháp sẽ tới đây và ở lại đây một vài tuần và dạy Anh văn cho quý vị.
Yeah, good.
I think that's 1-3 weeks, 2-3 months.
But then I have to learn some Vietnamese.
Mà lúc đó bà sẽ phải học một vài chữ tiếng Việt. You are very smart. You don't need to learn.
You don't need to learn English.
No, you will speak Vietnamese. We will share.
Thưa thầy, con hồi còn nhỏ đó, cha mẹ con chết con không có đi học. Mà con cũng đi học tiếng Việt, mà con cũng đi học tiếng Mỹ nữa thầy. Mà có nhiều khi con cũng biết chữ nữa, mà có nhiều khi là không. Cũng như là cái đèn này đôi khi nó cháy á thầy. Thì con khi mà con bị sếp họp lại mà đuổi con á nha, nói tự gì tại sao mà mày đi làm cho chính phủ mà mày không biết chữ ha, thì kêu con đọc giấy tờ rất là nhiều, con đọc được chứ. Mà khi mà buông ra rồi là con không biết nữa. Sao kỳ vậy thầy? Giống như là điện vậy đó, có nhiều khi nó cháy, nhiều khi nó tắt.
Tình thế bắt buộc rồi.
Con khi nào đọc được đó, tình thế bắt buộc.
Thì nó cũng giống tôi, hồi trước tôi đi làm cho Mỹ. Mỹ tức quá, biên thằng này không biết ăn lê mà nó buôn bán giỏi nhất ở trong đó, giờ làm sao? Nó kêu vô phòng đóng cửa lại, rồi hỏi làm gì, quanh lộn làm gì, ngồi xuống rồi nó nói ăn lê, nói 1.5 tiếng, tôi cũng trả lời 1.5 tiếng. Nó hỏi tại sao mà ta nói mày không biết ăn lê, tại sao mày trả lời tiếng ăn lê tao được. Tôi nói tôi cũng không biết, tôi thấy anh nói gì tôi cũng bắt chước rồi nói vậy thôi, chứ nó không biết sao. Không có học ăn lê.
Thank you.
shall remain something. So the director
ông nói từ rồi về sau trên tao dưới mày chứ không có thằng thứ ba nữa, hết rồi, tin cậy mình mày thôi, lúc đó mình làm gì làm.
Như vậy là người ta bị quan hả thầy, cũng như là con làm cho sếp con đó, sếp con nó nói con không biết chữ, nó thưa tới sếp lớn thì sếp lớn đưa cho chữ, con đưa chữ cho con đọc thì con đọc tốt tốt hết. Thành ra sếp, cái sếp lớn đó, từ nay hết tới tôi tin tưởng mày hơn là sếp của mày. Thành ra cái sếp của con cũng như là bà bị quan á. Con thấy cũng từ nghiệp bà.
Chứ không biết à, kỳ cục như tôi bây giờ, tôi có thể nói tiếng Tiều như người Tiều, tôi nói người tiếng Phúc Kiến như tiếng Phúc Kiến, như tiếng người Phúc Kiến vậy. Tình thế nó bắt buộc mà mình học chút xíu rồi biết à. Nhiều người Phúc Kiến ở Phi Luật Tân nói tôi lai rồi, ông mới nói chính giọng hơn. Tôi rất cười, mình đâu có phải người Phúc Kiến, ông nói mới là đúng hơn. Tôi lai hết rồi, hư hết rồi. Nói tiếng Phúc Kiến như người Phúc Kiến.
Thầy, mấy tháng nay con làm ở trung tâm tiền thu, công việc các con cũng như là giúp mấy người Việt Nam mới qua. Nhưng mà các con biết á, theo cái ý con mà con biết thì con không biết đó là những chuyện thôi, không thiện, không hiểu được. Nhưng mà mỗi lần mà con làm thì con cố như là không để ý với nó, đôi khi nó không có được hiệu quả theo cái cách của thầy để làm, tức là mình làm mà mình không có để ý.
Làm ra không để ý,
tức là không làm việc cho nó chạy, nhưng mà đừng có để ý tới là đây là việc tốt hay việc không tốt là gì.
Mình làm xong công chuyện thôi.
Thì đúng là con làm xong công chuyện.
Mình có thiền mình cứ làm xong công chuyện là thôi. Tự nhiên cái điển mình nó làm việc riêng nữa.
Thì con cũng muốn tới mục đích như vậy. Nhưng mà cái vấn đề cái phương pháp là nó hữu hiệu nhất trong lúc làm việc á. Nhưng tối thiền thì nó dễ rồi. Tối thiền thì ở trong cốc của mình thì chừng 5-10 phút, nhưng sau khi sau đó 5-10 phút thở sau thì nó đi tới trạng thái nó được. Nhưng mà ngay trong lúc là thì không biết là cái cách gì nó hữu hiệu nhất ngay trong cái lúc là.
Được, lúc nào cái tâm mình cũng nghĩ chuyện Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật nhiều khi nhất cả chính tả.
Không, Nam Mô A Di Đà Phật rồi cái là mình cứ cái tâm mình nghĩ một chút trước khi mình làm thì cái điển nó hội tụ. Lúc đó làm việc nó mới có hiệu lực. Cái nào mà thắc mắc chịu không nổi mình kiếm chỗ mình ngồi mình niệm Phật chập ra làm việc. Tiếp tục. Nó concentrate energy ha. Tập trung cái điển. Thấy làm không xong mà xong.
Dạ, có, nhưng mà đôi lúc mình khi con nhận cái chỉ thị từ anh xuống,